Tác phẩm Âm phủ. Tác giả Roderick Gordon và Ryan Williams. Người dịch Lý Lan. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Thiên Ân. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Để tưởng nhớ Elizabeth O.K. Jordan, sinh năm 1837, mất năm 1919. Cái gì không biết thì đáng ngờ. Vô danh. Phần 1. Vỡ đất. Chương 1. Phập. Lưỡi cuốc chim bổ vào mảng tường đất, chạm phải vật rắn vô hình nào đó, nhán lửa, rồi cắm sâu vào lớp đất sét. Cái cuốc vang lên một tiếng phập, ngán ngẩm, rồi dừng lại. Chắc là nó đấy, Will à. Tiến sĩ Burroughs bò tới trước, trong đường hầm chật cứng, trong không gian tù túng. Ông vã mồ hôi, thở hồng hộc, bắt đầu cào xới lớp đất một cách nóng nảy. Hơi thở thoát ra đặc quánh, trong không khí ẩm ướt. Dưới quần sáng kết hợp từ hai ngọn đèn gắn trên mũ bảo hộ của hai cha con, mỗi bụm đất được cào xới ra để lộ rõ hơn sàn ván gỗ cũ kỹ nằm bên dưới, bày ra bề mặt nứt nẻ với các vân gỗ được tráng hắc ính. Đưa cho ba cái xà beng. Will lục lọi trong cái túi đeo lưng, tìm được một cây xà beng cùn ngắn ngủn, đưa cho bà nó. Ông đang chăm chú nhìn vào mảng gỗ trước mặt, cố chèn đầu dẹt của cây xà beng vào giữa hai mảnh ván. Tiến sĩ Ibero nghiến răng khi đè hết trọng lượng cơ thể mình lên cán xà beng để tạo lực đòn bẩy. Ông bắt đầu nảy từ mép này đến mép kia. Mấy mảnh ván kêu ken kẹt, rên rỉ, kháng cự lại những khớp lắp ghép rỉ sét, cho tới khi mảnh ván hết chịu nổi, vòng lên rồi bục ra trong tiếng kêu rắc rõ to. Will hơi lùi lại khi một luồng gió nhẹ, ẩm lạnh thoát ra từ lỗ hổng mà tiến sĩ Burrow vừa tạo nên. Hai cha con hối hả rút thêm mấy mảnh ván nữa ra khỏi sàn để lộ một lỗ hở rộng bằng bề ngang vai người, rồi dừng tay một lát trong im lặng. Cha và con quay đầu nhìn nhau, trao đổi một nụ cười thoáng qua đầy bí ẩn. Gương mặt của người này lờ mờ trong ánh sáng rọi ra từ chiếc đèn pha trên mũ của người kia, bê bết dấu vết cuộc vật lộn với bùn đất. Hai người quay lại cái lỗ chăm chú nhìn những hạt bụi lơ lửng như những hạt kim cương tí ti, tự rồi tan rồi tụ lại thành những chòm sao không tên trên nền tối như đêm của lỗ hổng. Tiến sĩ Burrow thận trọng chồm qua khoảng trống. Will ép người bên cạnh cha để nhìn ké vào quai ông. Khi ánh sáng đèn pha rọi vào hố, một bức tường cong lá gạch hiện ra rất rõ. Đèn pha của họ rọi xuống sâu hơn, quét qua mấy tấm áp phích cũ đã long hồ ở góc, xúc ra và phất phơ nhẹ nhẹ như tù rong biển bị kẹt giữa những dòng chảy mạnh dưới đáy đại dương. Will hơi ngẩng đầu lên một chút để ánh sáng đèn pha quét xa hơn, cho tới khi nó bắt gặp một biểu hiện tráng men. Tiến sĩ Burrow dõi theo ánh đèn của con trai cho đến khi ánh sáng hai ngọn đèn pha của họ trùng nhau để soi tỏ cái tên trên biển hiệu Highfield and Crossley North. Đúng là nó rồi, Will, đúng là nó, chúng ta đã phát hiện nó. Tiếng nói hồ hởi của tiến sĩ Burrow vang vọng trong khoảng không gian hẹp, ẩm ướt của ga xa lửa đã bỏ hoang. Hai cha con cảm thấy một làn gió nhẹ thoảng qua mặt họ, như thể có cái gì đó thổi dọc sân ga, xuôi xuống đường ray, như thể cái đó bị kinh hoảng, bấn loạn vì sự đột nhập thô bạo vào hầm mộ đã đóng kín và bị lãng quên sau hàng bao nhiêu năm trời này. Viu đá loạn xị vào mấy sớ gỗ chân đế của chỗ thủng, làm những mảnh vụn gỗ ván bắn tóe tung lên. cho tới khi cái sàn dưới chân nó bỗng dưng trượt đi và banh ra thành một cái hang. Nó bò qua khoảng trống, vớ theo cái xẻng. Tiến sĩ lập tức theo sau, hai cho con gây ra mấy tiếng răng rắc khi vượt được mấy bước trên bề mặt rắn chắc của sân ga. Tiếng chân họ vang vọng, ngọn đèn pha trên mũ họ soi những luồng sáng vào cõi mù mờ chung quanh họ. Mạng nhện văng chằng chịt trên nóc và tiến sĩ Ibero thổi phu phu khi một cái mạng nhện bám vào mặt. Khi ông nhìn quanh, ánh đèn pha của ông chiếu qua đứa con trai, một hình ảnh kỳ lạ của một mớ tóc trắng như rơm bị tẩy màu xù ra dưới cái mũ thợ mỏ đã cũ kỹ bầm dập. Hai con mắt xanh nhạt của nó nhấp nhá, sáng niềm say mê khi nó chớp chớp mắt nhìn vào bóng tối. Khó miêu tả được áo quần của Will. Để cái quần áo của nó có vẻ nhòe nhẹt với đất sét bớt vào thành một màu nâu đỏ. Sau trận đỏ sức, đất bám vào khắp người nó, lên đến tận cổ, khiến nó trông giống như bức tượng của một nhà điêu khắc, được phả vào cho sự sống một cách huyền bí. Còn tiến sĩ Bero là một người đàn ông dẻo dai, có chiều cao trung bình. Người ta không thể miêu tả được ông cao, mà cũng không thể nói là ông lùn. Đại khái là tầm thước, mặt ông tròn trịa, đôi mắt nâu sáng, trông càng sắc sảo nhờ đôi kính có tròng thạch anh và gọng vàng. Nhìn lên kia kìa! Will! Nhìn cái đó đó con! Ông nói, đồng thời ánh đèn của ông soi vào một biển hiệu gắn bên trên cái lỗ trống mà hai cha con vừa chui vào. Cái biển ghi bằng chữ đen to đùng. Lối ra! Hai cha con bật đèn soi cầm tay và chùm ánh sáng kết hợp với ánh đèn yếu hơn gắn trên mũ cối xuyên thủng bóng tối để lộ ra nguyên một sân ga đầy đủ. Rễ cây lòng thòng dưới nóc, tường thì loang lỗ từng mảng và văng vện những sọc vôi bạc phếu ở những nơi kẻ nứt ngấm hơi ẩm. Hai cha con còn nghe thấy cả tiếng nước chảy đâu đó xa xa. Với vẻ đắc thắng tự thưởng, tiến sĩ Bero nói: Con thấy phát hiện này sao con trai? Thử nghĩ coi, chưa một người nào từng đặt chân xuống đây kể từ khi tuyến đường Highfield được làm vào năm 1895. Hai cha con đã đi tới đoạn cuối của sân ga. Tiến sĩ Bero lúc này đang chiếu đèn soi vào khoảng trống của đường hầm xe lửa ở bên cạnh. Một đống đất và gạch đá vụn đã bít miệng đường hầm. Tiến sĩ Bero nói, đầu kia cũng sẽ giống như vậy thôi. Ắt là người ta đã bít cả hai đường hầm. Khi hai cha con vạch đường đi dài theo sân ga, chăm chú ngó với bức tường, họ chỉ có thể nhận ra mấy mảnh gạch lát màu kem, có cạnh màu xanh đen bị rạn nứt lung tung. Cứ cách khoảng ba thước thì nhô lên một ngọn đèn khí, trên chụp đèn bằng kính vẫn còn những con số. Will kêu lên, ba ơi, ba, lại đây! Ba thấy mấy áp phích này chưa? Con đọc được đó ba à. Con đoán mấy áp phích này quảng cáo vì đất đai hay gì đó. Tấm này còn rõ nè ba. Gánh xiếc của Wilkinson sẽ diễn ra tại sân cộng đồng ngày 10 tháng 2 năm 1895. Có một tấm hình nữa kìa. Nó nói hụt hơi trong lúc ba nó đứng bên cạnh cùng xem. Tấm áp phích được nước chừa ra không bị làm hỏng. Và hai cha con có thể nhận ra màu sắc nguyên thủy của con quay to màu đỏ và người đàn ông mặc đồ xanh đội mũ ống cao đứng phía trước. Will nói, coi cái này nữa nè ba, quá mập ư, hãy dùng thuốc viên thanh lịch của bác sĩ Jordan. Một nét vẽ thô kệch miêu tả một ông béo tốt phục phịch có râu quai nón đang cầm một ve thuốc nhỏ. Hai cha con đi thêm một đoạn nữa, bước vòng qua một núi xà bần, đổ xuống sàn từ cái cổng to vò. Tiến sĩ Bero bảo con trai, lối đó ắt là dẫn tới một sân ga khác. Cả hai ngừng bước để ngắm một băng ghế bằng sắt có chạm trổ trang trí. Cái này mà để trong vườn thì đẹp lắm, nó chỉ cần chà sạch và sơn vài nước lên cho láng lẫy. Tiến sĩ Bero lẩm bẩm nói trong lúc Will rọi đèn soi vào một cánh cửa khổ khuất trong bóng tối. Nó ngó đăm đăm cánh cửa hỏi, ba à, trong bản thiết kế của ba có một căn phòng hay cái gì như vậy không? Một văn phòng hả? Tiến sĩ Burrow đáp, vừa lục lọi các túi áo cho đến khi lấy ra được tấm giấy mà ông tìm. Để ba coi lại coi. Will không đợi câu trả lời, nó đẩy vào cánh cửa, cửa đóng chặt. Tiến sĩ nhanh chóng mất hết hứng thú với bản thiết kế, đi tới giúp con trai. Cả hai hẹ nhau kề vai, để cánh cửa mở ra. Cửa bị kẹt cứng trong khung, nhưng hai cho con nỗ lực lần thứ ba, thì cánh cửa bất ngờ chịu thua. Nó bật mở, hai cho con té lăn kền vô trong phòng, liền sau đó bị một trận xà bần vụng trút xuống đầu và vai. Vừa ho vừa dụi bụi trong mắt, hai cho con vạch lối đi qua một rừng mạng nhện. Viu khỏe la lên, ôi! Ngay giữa văn phòng nho nhỏ, hai cha con nhận ra một cái bàn giấy và một ghế phủ đầy bụi. Viu cẩn thận đi tới đằng sau cái ghế và dùng tay đi găng phủi bụi, bám nhện văng trên tường, để lộ ra tấm bản đồ to, đã mờ của hệ thống đường xe lửa. Có thể là văn phòng của trạm trưởng. Tiến sĩ Burrow vừa nói vừa lau bụi trên mặt bàn giấy bằng cánh tay. Một tấm giấy thấm lộ ra, bên trên còn đặt một tách trà đóng cặn trên một cái đĩa con. Bên cạnh đó là một vật thể nhỏ, xỉn màu vì thời gian, rỉ chất vì xanh xanh lên mặt bàn. Tuyệt vời! Máy điện báo đường sắt được chế tạo hết sức tinh xảo. Bà dám chắc nó được làm bằng đồng. Hai bức tường của căn phòng được kê kính, nhưng những kệ hồ sơ chất đầy, những hộp bìa cứng thì đã mục. View chọn một hộp ngẫu nhiên, bưng ra bàn thật nhanh, như thể sợ cái hộp vụn nát ngay trong tay nó. Nó nhấc lên một nắp hộp méo mó, tò mò, nhìn những tập vé cũ ở bên trong. Nó cầm một tập lên, những sợi dây thun cột bị bục đứt, khiến những mẫu vé vụn rơi lả tả khắp mặt bàn. Tiến sĩ Burrow nói, vé trắng! Người ta chưa in chúng. Đúng như bà nói, View xác nhận, trong lúc nghiên cứu những tấm vé, nó không ngừng kinh ngạc về kiến thức của ba mình. Nhưng tiến sĩ Burrow không còn để tai nghe nó nữa. Ông đang quỳ xuống, kéo ra một vật nặng nề gì đó trên một cái kệ thấp hơn. Vật đó được gói trong một miếng vải mục. Khi ông chạm tay vào thì rã rời ra. Khi Will ngoái lại để nhìn cái vật trông giống như một cái máy đánh chữ cũ, có một tay quay khổng lồ ở bên cạnh. Tiến sĩ Burrow long trọng nói, còn đây là một mẫu máy in vé cổ xưa, hơi bị mòn, nhưng chúng ta có thể đánh bóng lại nó. Để cho vô viện bảo tàng à? Không, cho vô bộ sưu tập của ba. Tiến sĩ Burrow đáp, ông ngập ngừng một chút. Gương mặt ông lộ vẻ nghiêm chỉnh. Thế này, Will nha. Cha con mình không hé cho ai biết một lời về chuyện này. Không một lời. Cho bất cứ ai. Con hiểu không? Dạ. Will xây hẳn người lại, hơi nhướng chân mày lên. Đâu có vẻ gì là cha con nó sẽ đi rao khùng khắp nơi cái chuyện mà cha con nó chúi mũi, đào bới mấy món đồ linh tinh dưới lòng đất lúc rỗi hơi, mà chắc gì sẽ có ai thèm quan tâm tới. Niềm say mê của hai cha con nó đối với những thứ bị chôn vùi và những thứ chưa được khám phá là một điều cha con nó không chia sẻ với ai hết. Một kiểu khế ước khiến hai cha con nó gắn bó, khắng khít với nhau. Cả hai đứng trong văn phòng, ngọn đèn trên mũ người này soi tỏ gương mặt người kia, bởi vì người con trai chưa đáp lời cha. Tiến sĩ Burrow bèn nhìn thẳng vào mắt con nói tiếp. Ba có cần nhắc nhở con nhớ chuyện gì đã xảy ra hồi năm ngoái về vụ biệt thự La Mã không? Tà giáo sư lừng lẫy ấy xuất hiện, cướp công đào xới và chiếm hết vinh quang. Chính ba là người đã khám phá ra chỗ đó. Vậy mà ba đã được gì? Một dòng ghi nhận tí ti bị vùi lấp bởi nỗ lực lớn lao, chẳng phải của hắn, trong bài luận văn. Dạ, con nhớ. Will đáp, nhớ lại cơn phẫn uất của cha nó và trận lôi đình bùng phát lần đó. Muốn chuyện đó xảy ra lần nữa sao? Không, dĩ nhiên là không. Ừ, lần này nhất định bà không chịu thân phận một ghi chú của trang sách đâu. Bà không muốn cho ai biết về nơi này. Lần này không ai được phóng tay trên của ba vụ này. Con đồng ý không? Will gật đầu đồng ý, khiến cho ánh đèn trên cái mũ của nó vọt lên vọt xuống trên tường. Tiến sĩ Brew liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Cha con mình phải trở về thôi. Dạ. Will đáp giọng miễn cưỡng. Cha nó nhận ra ngay cái giọng đó. Không có gì thực sự gấp gáp lắm, đúng không? Tối mai chúng ta sẽ để thì giờ thám hiểm phần còn lại. Dạ, con thấy cũng được. Will đáp vẻ không thiệt tình lắm trong lúc đi về phía cửa. Tiến sĩ Burrow thân mật vỗ vỗ lên cái mũ bảo hiệu của con trai khi hai cha con ra khỏi căn phòng. Will à, ba phải nói đây là một phát hiện đáng đồng tiền. Suốt mấy tháng trời đào xới cũng bỏ công, đúng không? Hai cha con đã ra tới lỗ trống, và sau khi nhìn lại lần cuối sân ga, cả hai trèo trở lại đường hầm. Được khoảng 6 thước thì đường hầm mở ra đủ rộng để hai cha con sống bước cạnh nhau. Nếu tiến sĩ Burrow cúi xuống một tí thì đường hầm đủ cao cho ông đứng lên. Ông xem xét những súc gỗ trên đầu và tuyên bố: chúng ta cần phải tăng cường gấp đôi các thanh giằng và trụ chống. Thay vì cách mỗi mét một thì như chúng ta vừa bàn, sẽ phải 2 cho mỗi mét. Dạ không thành vấn đề đâu ba. Will cam đoan với cha nó, giọng không thuyết phục lắm. Tiến sĩ Peru dùng dây ống đá hất đống đất đá sét nằm trên sàn của đường hầm, nói tiếp: và chúng ta cần vận chuyển đống này đi chỗ khác. Ta đâu có muốn bị dính nhèm nhẹp dưới này, đúng không nào? Dạ, không. Will đáp yếu ớt, không thực tâm có ý định làm gì hết. Nỗi hào hứng khám phá thuần túy của nó thường đưa tới kết quả là coi thường những nguyên tắc an toàn mà cha nó đề ra. Niềm say mê của nó là đào, và đầu óc nó chẳng bận tâm chút gì cho cái chuyện mất thì giờ là dọn dẹp, như tiến sĩ Burrow đang đặt ra. Với lại, đằng nào đi nữa thì hiếm hoi lắm cha nó mới xung phong giúp nó cuốc với đào. Ông thường chỉ xuất hiện sau khi nó đã bày xong mâm cỗ. Tiến sĩ Burrow lơ đãng huýt sáo qua kẽ răng trong lúc chậm bước để xem xét một đống ván gỗ và một tháp xô chậu chất chồng lên nhau gọn ghẽ. Hai cha con đi tiếp con đường hầm theo đà lên dốc. Tiến sĩ Burrow dừng bước nhiều lần nữa để kiểm tra những trụ chống bằng gỗ ở hai bên vách. Ông dùng bàn tay vỗ lên chúng. Khi ông làm vậy, tiếng huýt sáo vu vơ của ông cất cao tông thành một thứ ré, én ác, không ai khác phát ra được. Cuối cùng, lối đi trở nên bằng phẳng và rộng ra thành một căn phòng lớn hơn. Trong phòng có một cái bàn thô và hai cái ghế bành, ngó thấy thảm thương. Hai cha con liện một mớ dụng cụ của mình lên bàn, rồi trèo nốt đoạn cuối con đường hầm để tới lối ra vào. Đúng kiếp khi đồng hồ thành phố gõ xong 7 tiếng, ở một góc trong bãi đậu xe quảng trường Temperance, một miếng tôn lắp ghép trên mặt đất được nhấc lên vài cm. Trời lúc đó chớm thu, mặt trời vừa chạm đường chân trời. Hai cha con yên chí bên ngoài vắng vẻ, an toàn, bèn đẩy tấm tôn ra, để lộ một cái lỗ to trên mặt đất, miệng lỗ viền khung gỗ. Hai người nhô đầu lên một tí, nhìn quanh quất, kiểm tra lần nữa để yên chí là không có ai trong bãi đậu xe, rồi mới trèo ra khỏi lỗ. Sau khi đậy lại tấm tôn che kín lối ra vào, Will gạt bụi đất phủ lên tấm tôn để ngụy trang. Một làn gió nhẹ thổi xào xạc qua hàng rào quanh bãi đậu xe. Một tờ báo bị gió cuốn tròn trên mặt đất, được đà tung những tờ ruột báo ra xung quanh như trái long chong. Mặt trời dần khuất, trải bóng hoàng hôn lên khắp khu nhà kho, xung quanh và hắt lên bề mặt lá gạch đỏ của khu cư xá Peabody. Hai cha con nhà Burrow ung dung rời khỏi bãi đậu xe, dáng vẻ y chang hai kẻ truy tìm châu báu đã để lại kho tàng dưới chân đồi mà về thành phố. Chương 2. Phía bên kia Highfield, ông Terry Watkins, hay còn được đồng nghiệp gọi là Teo Seben đang mặc quần ngủ, đứng đánh răng trước tấm gương trong buồng tắm. Ông đã oải lắm rồi và chỉ mong ngủ một giấc thật ngon. Nhưng đầu óc ông sao cứ quay cuồng vì những điều ông đã thấy hồi chiều. Hôm nay đúng là một ngày dài vất vả. Ông và đội dọn quang đã ủi sập xưởng chì, trắng, cổ lỗ sĩ để lấy chỗ xây khu nhà văn phòng cho ban ngành sở nhà nước hay gì đó. Ông chẳng mong gì hơn là được về nhà. Nhưng ông lại đã hứa với sếp là sẽ lấy lên vài mẫu gạch dưới tầng hầm để thử làm một bản đánh giá tầm cỡ của các nền tảng ở đó. Công ty của ông không thể kham nổi mức quá lố của hợp đồng. Mà mấy tòa nhà cũ như vậy thường có nguy cơ đẻ lố công việc. Trong lúc ngọn đèn pha sắp tay rọi sáng từ sau lưng, ông đã vung búa tạ, đập bể những viên gạch xưa chế tạo thủ công. Gạch bể lòi ra phần bên trong đỏ au, không khác gì những con vật bị moi ruột. Ông vung búa lên lần nữa, mảnh vụn văng tứ tán và rớt xuống sàn tầng hầm đen thui bồ hóng. Ông lầu bầu chửi thầm vì cả cái tầng hầm này được xây dựng quá ư kiên cố. Sau vài trận lôi phong, ông dừng tay chờ cho đám bụi gạch mờ mịt lắng xuống. Ông ngạc nhiên hết sức, chỉ nhận ra nguyên mảng tường nãy giờ ông đục phá chỉ mới là một lớp gạch mặt ngoài mà thôi. Lẽ ra, bên trong là gạch lớp thứ hai, thứ ba thì lại là một tấm sắt thô cũ kỹ. Ông đập cho tấm sắt vài búa, mỗi búa dội lại một tiếng vang rền chắc nịch. Tấm sắt không dễ gì chịu bung ra. Ông thở hồng hộc, đập vụn nát mớ gạch viền quanh mép tấm kim loại vừa bị phát hiện. Ngạc nhiên cực độ khi thấy tấm kim loại ấy có bản lề, thậm chí có cả nắm đấm cửa chìm trên bề mặt. Một cánh cửa! Ông ngừng lại, thở hổn hển một lát trong lúc cố nghĩ ra tại sao ai đó lại gắn cửa vào một nơi lẽ ra chỉ là móng nhà. Tiếp theo, ông phạm một sai lầm lớn nhất đời ông. Ông dùng cái tu vít để tháo cái nắm đấm cửa ra. Một vòng sắt chế tạo công phu xoay được dễ dàng một cách đáng ngạc nhiên, không cần chút cố gắng nào. Ông đá một cú nhẹ bằng mũi giày bảo hộ lao động và cánh cửa bung mở về hướng trong, áp vào mặt tường bên kia, gây ra một âm thanh ngân vang tưởng như không bao giờ dứt. Ông lấy cây đèn pin ra và rọi vào bóng tối như hũ nút bên trong căn phòng. Ông có thể thấy nó rộng ít nhất cỡ 6 thước, và thực ra thì căn phòng hình tròn. Ông đi qua cửa, đặt chân lên nền đá bên trong, nhưng ông vừa đi bước thứ hai thì sàn đá biến mất và bằng chân ông không chạm được cái gì ngoài không khí. Một cú rơi, ông chới với ngay trên mép, hai cánh tay ông quơ vào loạn xạ cho tới khi ông giữ được thăng bằng. Và lùi ra khỏi miệng vực. Ông ngã tựa vào thanh dọc khung cửa và bám vào đó, hít lấy mấy hơi thở thật sâu để thần kinh ổn định lại và tự nguyền rủa cái thói ẩu tả của mình. Ông nói lớn, buộc mình tỉnh táo lại. Thôi nghe, vụ này không xong đâu. Ông quay lại, từ từ nhích tới trước, ngọn đèn trong tay ông soi cho thấy thực ra ông đang đứng trên một gờ tường. Bên ngoài gờ là một khoảng không đen hù đáng sợ. Ông hơi chồm tới, thử nhìn xem bên dưới là cái gì. Có vẻ như khối đen ấy không có đáy. Ông đã bước vào một miệng giếng xây bằng gạch khổng lồ, mà khi nhìn lên ông cũng chẳng thấy cái nóc đâu cả. Thành giếng bằng gạch cong cong vươn lên mất hút vào bóng tối. Ánh sáng từ ngọn đèn của ông không rọi tới được. Một làn gió mạnh dường như thổi từ trên xuống, khiến mồ hôi sau gáy ông lạnh giá. Xoay ngọn đèn rọi chung quanh, ông nhận thấy có những bậc thang, có lẽ rộng chừng nửa thước, dẫn xuống men theo thành giếng. Bắt đầu ngay bên dưới cái gờ ông vừa đứng, ông dẫm dẫm lên bậc thang thứ nhất để kiểm tra độ chắc chắn của nó, rồi bắt đầu đi xuống cầu thang. Hết sức thận trọng, sao cho không trượt té trên lớp bụi dày, vương vãi rơm rác và cành vụn. Lần theo thành giếng, ông leo xuống, càng lúc càng sâu hơn, cho đến khi cánh cửa được rọi sáng bằng ánh đèn pha, chỉ còn là một cái chấm nhỏ xíu phía trên ông. Cuối cùng cầu thang hết bật, ông lại thấy mình đứng trên một cái sàn lát đá. Dùng đèn pin rọi chung quanh, ông có thể thấy nhiều cái ống màu đồng gỉ gắn trên tường, giống cây đàn ống ở nhà thờ. Ông theo dõi đường của một ống chạy ngoằn ngoèo lên trên thì thấy cái ống đó tận cùng nối với một cái phễu, như thể đó là một thứ ống thông gió gì đó. Nhưng cái khiến ông chú ý hơn là một cánh cửa có một ô kính nhỏ. Ánh sáng đang chiếu xuyên qua ô kính đó, ông không thể nhầm lẫn được. Ông tưởng đâu mình đâm ra đần độn lọt xuống âm phủ, nhất là tai ông nghe như tiếng rì rầm của máy móc và cảm thấy như không khí bị hút xuống liên miên. Ông từ từ tiến tới gần cửa sổ. Cái ô kính dày hình tròn, lớm đớm và trầy xước vì cũ kỹ. Ông nhóng nhìn qua và không thể tin nổi vào mắt mình. Qua mặt kính gợn sóng, ông thấy một cảnh giống như trong phim đen trắng, đã cũ, bị trầy trụa. Dường như có một con đường và một dãy nhà. Và tắm trong ánh sáng tỏa từ những cái cầu rực rỡ của những đốm lửa di động chậm rãi, người ta đang lây lất quanh quẩn. Những con người bộ dạng gớm ghiếc, trông như những con ma xanh xao, mặc quần áo thời xưa lắc, xưa lơ. Ông không phải là một con người có lòng mộ đạo lắm lắm, chỉ đi nhà thờ vào dịp cưới hỏi hay tang ma. Nhưng trong một thoáng ông đã tự hỏi, chẳng lẽ mình đã sa xuống địa ngục? Nếu không phải một kiểu lò luyện ngục ở khu vui chơi giải trí nào đó, ông lùi khỏi cửa sổ, làm dấu thánh giá, lảm nhảm thảm thương mấy câu kinh lại mẹ Maria sai bét, rồi cung cúc đi lên cầu thang trong cơn hoảng loạn, đóng bít cánh cửa lại để cho quỷ sứ khỏi thoát ra. Ông chạy băng qua công trường, có tòa nhà bỏ hoang đó, gài móc khóa cánh cổng sau lưng. Ông lái xe về nhà trong nỗi sững sờ, không biết có nên báo cáo sếp chuyện này vào sáng hôm sau. Mặc dù ông đã chứng kiến bằng chính mắt mình, ông cũng không thể nào đừng được việc đà đi rà lại hình ảnh đó trong đầu. Khi về tới nhà, thì ông thực tình không còn biết có nên tin cái gì nữa không. Ông không tài nào nhịn được kể chuyện này cho gia đình, ông phải nói với ai đó mới được. Aki, vợ ông và hai đứa con trai mười mấy tuổi đều cho là lúc đó ông nhậu xỉn rồi. Thành ra, trong bữa cơm chiều, ông bị họ giỡn mặt bằng kiểu sám hối bông phèn. Họ dơ lên mấy cái chai tưởng tượng, giả bộ nốc rượu với những tràng cười thô lỗ chính khi ông nín thinh. Nhưng, dù vậy, ông vẫn không sao dứt bỏ được câu chuyện. Cuối cùng, bà Aki bảo ông ngậm miệng lại, đừng lải nhải hoài về những việc quái vật tóc trắng như địa ngục và mấy trái cầu lửa lơ lửng kiểu ma chơi trong lúc bà đang cần tập trung để xem chương trình Standard trên TV. Thành ra ông vô nhà tắm, chà mấy cái răng hàm và thắc mắc địa ngục có thực không? Đúng lúc đó ông nghe một tiếng rú phát ra, tiếng rú của vợ ông, tiếng rú thường dành cho lũ chuột cống và mấy con nhện nhép trong buồng tắm. Nhưng trước khi tiếng rú chuyển tông thành tiếng gào thét toàn thân như thông lệ thì đột ngột bị cắt. Bản năng ông bắt đầu rung chuông báo động, thần kinh của ông rối mù như làm xiếc. Khi ông quay phát người lại chỉ kịp nhận ra đèn đốm tắt phục và thế gian đảo lộn tung phèo. Đồng thời ông bị gạt ngã chổng cẳng, cổ chân bị túm chặt, tay chân ông bị kẹp sát vô hồng bằng một thứ gì đó mạnh hơn ông rất nhiều, khiến ông vô phương chống cự. Sau đó, chung quanh ông là một thứ vật chất đặc sệt bao bọc toàn thân cho đến khi ông thành một cuộn thảm người. Rồi ông bị cuộn tròn theo thế nằm ngang và bị vác đi. Như thế ông đúng là một cuộn thảm. Kêu cứu là chuyện bó tay bởi vì miệng ông đã bị bít nghiến nghẽn và ông mà còn thở được đã là một cố gắng cực phi thường. Có lúc ông tưởng như nghe tiếng kêu của một trong hai đứa con trai của ông, nhưng âm thanh đó ngắn và bị bưng bít nên ông không chắc lắm. Cả đời, ông chưa bao giờ thấy hoảng sợ gia đình mình và bản thân mình như vậy, hoặc cảm thấy hoàn toàn bất lực, không thể cứu giúp được bất kỳ ai. Chương 3. Viện bảo tàng Highfield là một cái hốc vinh quang, một kho chứa đồ hết xài để thành phố đỡ mất công đổ rác. Bản thân tòa nhà của viện là tòa thị chính trước đây được cải biên thành viện bảo tàng bằng cách bày biện lung tung mấy cái hộp cũ kỹ y như những thư chứa bên trong. Ngồi trên cái ghế nha sĩ cọc cạch của thế kỷ trước, tiến sĩ Burrow ăn bánh mì. Dùng một cái mâm bài những bàn chải đánh răng hồi đầu thế kỷ 20 làm mâm đựng bữa ăn của ông. Ông vừa gặm cúc bánh mì trái sốt trứng kẹp xúc xích yểu xìu, vừa lật tờ The Times, ra vẻ không bận tâm tới những dụng cụ liên quan đến răng cỏ cáo bẩn nằm bên dưới. Những thứ mà dân chúng địa phương hiến tặng cho viện bảo tàng thay vì liệng thùng rác. Trong những căn phòng chung quanh sảnh đường chính mà tiến sĩ Burrow đang ngồi, cũng bày biện nhiều món đồ tương tự, những thứ đỡ mất công người quét dọn, góc bếp nhà bà nội, triển lãm một tập hợp phong phú mấy cái đồ đánh trứng, đồ lẫy hột táo, đồ gạn bá trà, một cặp máy cán là đời Victoria gỉ sét đứng kiêu hãnh bên một máy giặt hiệu All Faithful Electric đã nghẽo từ thập niên năm 1950. Bây giờ tung tẩy bụi bặm một cách huy hoàng không khác thời vàng son từng chơi đủ loại bột giặt. Góc tường đồng hồ đúng là tuyệt vời vì chất đời thường của nó. Đúng, cũng có một vật bắt mắt, một cái đồng hồ tranh thời Victoria có vẽ trên mặt kính cảnh một nông dân đang kéo cày. Nhưng chẳng may, mặt kính lại bị bể và một miếng hơi to bị mất đúng ngay chỗ lẽ ra là cái đầu của con ngựa cày. Chung quanh cái đồng hồ này có trưng bày khá tỉ mỉ các thư đồng hồ lên dây và đồng hồ điện treo tường thịnh hành vào thập niên 40-50 trong ánh sáng èo ụt của đèn chao nhựa mờ đục. Chẳng cái đồng hồ nào còn chạy, bởi vì tiến sĩ Burrow đâu có rảnh ở đó mà sửa chúng. Highfield là một phần của thành phố London, nhỏ hơn và đã trải qua thời giàu có, hình thành như một khu dân cư nhỏ từ thời người La Mã chiếm đóng. Còn trong lịch sử cận đại thì khu vực này từng phình lớn nhờ ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp. Tuy nhiên, chẳng có mấy chứng tích của quá khứ phong phú đó được lưu trữ trong cái viện bảo tàng bé tí. Và khu vực này được thể hiện như hiện thực ngày nay, một sa mạc, những nhà ở hai trên hai dưới, những cửa hàng lèn èn không thuê nổi chỗ kinh doanh ở trung tâm. Tiến sĩ Burrow, quản thủ viện bảo tàng, kiêm luôn thuyết trình viên, ngoại trừ ngày thứ bảy là ngày mấy người già ăn lương hưu được bố trí trực nhật ở cứ điểm này. Lúc nào bên hông tiến sĩ Burrow cũng kè kè một cái cặp da nâu đựng vô số tạp chí và những cuốn sách giáo khoa đọc nửa chừng cùng mấy cuốn tiểu thuyết lịch sử. Bởi vì đọc là cách tiến sĩ Burrow làm cho hết ngày, thỉnh thoảng dễ lao bằng một giấc ngủ ngắn. Và bởi... hơi quá thỉnh thoảng là những lúc hút thuốc lá liên tục trong kho sách, một kho chứa lớn đầy nhóc những hộp bưu thiếp và hình ảnh gia đình bị lãng quên. Chúng sẽ không bao giờ được đem ra trưng bày vì chẳng có chỗ. Trôi rút giữa những đồ triển lãm bám đầy bụi và những kệ trưng bày cũ kỹ bằng gỗ gụ, ông gác chân lên bàn, đột như điên trên cái nền âm thanh kênh radio 4 phát ra từ một cái đài bán dẫn được một người dân địa phương đầy thiện chí cống hiến cho viện bảo tàng. Ngoài trừ những lúc năm thì mười họa, có mấy thầy trò thèm đi một chuyến thực tế ở địa phương trong lúc thời tiết ẩm ướt, chẳng có mấy khách thăm viếng cái viện bảo tàng này. Mà nếu có thì xem xong cũng chẳng mấy ai muốn trở lại. Tiến sĩ Burrow cũng giống nhiều nhiều người khác, ban đầu nhận công việc này như một trạm dừng chờ thời vận, mà không phải là ổng không có thành tích học thuật đáng nể. Một bằng cấp về lịch sử, sau đó là một bằng cấp khác về khảo cổ, và tận cùng bằng đỉnh cao tiến sĩ. Nhưng cái thời buổi không có mấy chỗ trống ở các trường đại học London, lại có con nhỏ ở nhà, ông tình cờ phát hiện công việc ở viện bảo tàng Highfield Burrow, bèn gửi hồ sơ xin việc, thầm nghĩ thà làm việc đỡ gì đấy, cho nhanh. Khi người ta cho ông trông nom viện bảo tàng, ông nhận công việc và thầm nghĩ mình sẽ tìm được một công việc khác hợp sở trường hơn trong tương lai gần. Và như đã xảy ra với nhiều người khác, sự an toàn của đồng lương lãnh đều đặn mỗi tháng khiến cho 12 năm trôi qua một cái vèo và người ta tiêu tan mọi ý muốn tìm kiếm một công việc khá hơn. Thành ra, ông giờ đây với bằng tiến sĩ về cổ vật Hy Lạp, áo khoác bằng vải len xù màu sậm có những miếng vá phong cách giáo sư ở hai cùi chỏ, ngồi ngao ngán nhìn bụi lắng xuống những đồ trưng bày cũ kỹ, đau đớn nhận ra bụi cũng đang lắng xuống chính cuộc đời ông. Ăn hết ổ bánh mì, tiến sĩ Burrow vò miếng giấy gói bánh thành một cục rồi nghịch, quăng nó vô một cái sọt giấy bằng nhựa màu cam làm từ thập niên 60, đang được trưng bày trong khu vực nhà bếp. Ông quăng không trúng, cục giấy chạm vào vành miệng giỏ rác, văng ra, rớt xuống sàn gỗ. Ông thở ra một cái đầy thất vọng, rồi với lấy cái cặp lục lọi tìm kiếm đến khi lôi ra được một thanh sô-cô-la. Đó là món ăn chơi khoái khẩu mà ông tính để dành cho buổi xế trưa, cho mỗi ngày có chút hương vị. Nhưng bữa nay ông cảm thấy đặc biệt não nề và đành buông lỏng cho thói hảo ngọt. Xé giấy gói thanh sô-cô-la ra và cắn một miếng rõ to. Ngay lúc đó, chuông cửa reo len keng và cụ Oscar Amber lộc cộc đi vào trên đôi nạng. Cụ già nguyên kịch sĩ 80 tuổi này đã hình thành được một niềm say mê bảo tàng và đăng ký thỉnh thoảng trực buổi trưa thứ bảy sau khi hiến tặng cho kho lưu trữ bộ chân dung tiêu điểm có chữ ký của cụ. Thấy cụ già sắp xà vào mình, tiến sĩ Burrow vội ngốn nuốt một miệng đầy sô-cô-la, nhưng nhận thấy mình có hơi ép năng lực tiêu hóa của bản thân. Trong lúc còn nhai trẹo trạo, ông nhận thấy cụ già hưu trí vẫn còn sáng suốt minh mẫn đang tiếp cận mình bằng tốc độ quá nhanh. Tiến sĩ Burrow đã nghĩ đến chuyện lĩnh qua phòng làm việc của riêng mình, nhưng bây giờ thì trễ quá rồi. Ông đành ngồi yên, hai má phù lên như má chuột đồng khi ông cố nhe răng ra cười. Chào ông Roger! Cụ Oscar hồ hởi phấn khởi chào. Trong lúc tay cụ lụp lội áo khoác. Ủa, cái đó chạy đâu rồi? Tiến sĩ Burrow nặng ra tiếng ồ với đôi môi phúng chặt. Đầu gật gù một cái xuống sắc nhiệt tình. Trong lúc của Oscar còn vật lộn với cái thui áo, tiến sĩ Burrow đã tranh thủ nhai được vài cái. Nhưng cụ già bỗng ngước lên nhìn, tay vẫn kẹt trong túi áo như thể cái túi kháng cự mãnh liệt. Cụ Oscar bèn tạm ngưng tra khảo cái túi một giây, nhai mắt nhìn quanh mấy bức tường và mấy kệ trưng bày. Không thấy sợi dây tôi đem tới vào tuần kia nữa. Ông có tính trưng bày nó không đấy? Tôi biết nó hơi bị sờn chỉ vài chỗ, nhưng ông biết đấy, nó vẫn là đồ tốt mà. Vì tiến sĩ Burrow không trả lời, cụ nói tiếp. Vậy là nó không được trưng bày à? Tiến sĩ Burrow cố gắng chỉ về khí kho chứa bằng một cái hất đầu. Của Oscar chưa từng biết ông quản thủ viện bảo tàng lại kính tiếng lâu như vậy. Nhìn ông ta giễu cợt, nhưng đột nhiên mắt cụ sáng lên khi cụ tìm ra báu vật của mình. Cụ từ từ lấy nó ra khỏi túi, hai tay bụm lại đỡ cái đó và đưa nó ra trước mặt tiến sĩ Burrows. Cái này là của cụ bà Tantumi đưa tôi. Ông biết đó, cụ bà người Ý, sống ở cuối đường 2 ấy mà. Cái này được tìm thấy dưới hầm rượu của nhà bà ta khi nhân viên hãng ga sửa chữa gì đó. Nó bị dùi trong đất. Một nhân viên đá phải nó. Tôi cho là chúng ta cho vô bộ sưu tập. Tiến sĩ Burrow hai má vẫn phồng, ngao ngán tự nhủ lại thêm một cái máy bấm giờ luộc trứng chưa cổ lắm, hoặc một cái lon cắm đầu viết đã hết xài bị meo mó. Nhưng thái độ cảnh giác của ông biến mất ngay khi cụ Oscar khoác tay kiểu cách như một nhà ảo thuật, đưa lên một trái cầu nhỏ tỏa ánh sáng dịu nhạt, hơi lớn hơn trái banh chơi golf một tí, bị nhốt trong một cái lồng bằng kim loại có màu vàng xỉn. Đây là một thí dụ điển hình của một vật phát sáng thuộc loại của Oscar ấp úng. Thực tình đúng ra tôi cũng không có biết nó là cái gì hết. Tiến sĩ Burrow cầm hiện vật và ông mê mẩn đến nỗi quên bén của Oscar đang chăm chú quan sát ông nhai một miệng đầy sô-cô-la. Của Oscar hỏi, răng cỏ hành hạ ông rồi hả? Trước đây tôi cũng thường nghiến chúng như vậy. Khi chúng dở chứng, khủng khiếp. Tôi biết chính xác cảm giác của ông ra sao. Tôi có thể nói là tôi mừng là mình đã thu hết can đảm, nhổ quách cả đám ra hết một lần. Ông biết đó, khi quen với những cái này rồi thì cũng không đến nỗi khó chịu lắm. Cô thò tay lên miệng. Tiến sĩ Bero lật đật nói. Ồ, không, đang tôi không sao cả. Ông vội vàng quay đầu khỏi cảnh tượng phải ngắm nghía hàm răng giả của cụ già. Ông nuốt ực một cái mớ sô-cô-la cuối cùng trong miệng, xoa xoa của họng, giải thích. Chẳng qua trời khô quá, cần chút nước. Dù sao thì cũng nên chú ý tới răng cỏ. Ông biết đây, việc đầu ông mắc phải cái bệnh đái đường ngu xuẩn ngay. Hồi tôi còn trai tráng, ông Roger. Đôi mắt của Oscar dường như bừng sáng khi hồi tưởng. Một số bác sĩ thường kiểm tra bệnh đái đường bằng cách lấy... Cụ hạ giọng, nói xuống chỉ còn là tiếng thì thầm, và ánh mắt của cụ cũng hạ xuống nhìn sàn nhà. Nước... Ác ông hiểu tôi muốn ám chỉ gì, đi kiểm tra xem có quá nhiều đường trong đó không. Dần dần, tôi biết. Tiến sĩ Bero đáp lại một cách mái móc, bởi vì trái cầu tỏa sáng dịu nhạt đang hấp dẫn ông quá sức, khiến ông chẳng còn chú ý tới tính hiếu kỳ y học của cụ Oscar nữa. Hết sức lạ lùng, tôi dám nói liều, không kiểm chứng, rằng cái này có thể có niên đại khoảng thế kỷ thứ 19. Cứ nhìn cách chế tác kim loại công phu và thủy tinh, tôi dám nói là chắc chắn được thổi bằng thủ công hồi xưa. Nhưng tôi không biết bên trong là cái gì, có thể chỉ là một thứ hóa chất phát sáng gì đó. Cụ có thử đưa nó ra ánh sáng lâu lâu hồi sáng này không? Cụ Embers? Chưa, tôi giữ kỹ nó trong túi áo kể từ khi bà Tantumi đưa nó cho tôi ngày hôm qua. Sao giấc điểm tâm thì phải. Tôi đang ăn uống theo chế độ kiêng cử, giúp cho bộ lòng già những trường ấy mà. Tiến sĩ Bero ngắt lời của đột ngột. Tôi thắc mắc, nó có phóng xạ không? Tôi có đọc là một số bộ sưu tập khoáng vật đá thời Victoria ở những viện bảo tàng khác đã được thử phóng xạ. Một số mẫu vật khá dữ dội đã được phát hiện trong một mẻ thử ở Scotland. Tinh thể uranium rất mạnh mà người ta phải cách ly trong một cái hòm bọc chì. Quá nguy hiểm, không thể đem ra trưng bày. Ôi, tôi hy vọng là nó không nguy hiểm. Cụ Oscar vừa nói vừa hấp tấp lùi lại. Qua này tôi đã đeo nó kè kè bên hông, tưởng tượng nếu mà chất gì đó tan ra. Không, tôi không mong nó hiệu lực dữ vậy. Chất nó chưa gây ra nguy hiểm thực sự nào cho cụ đâu. Chắc có 24 giờ mà. Tiến sĩ Bero chăm chú nhìn vào trái cầu. Thật kỳ lạ, có thể nhìn thấy chất lỏng chuyển động bên trong, có vẻ như nó xoáy như một trận bão. Ông bỗng nín bặt, rồi lắc đầu vẻ không tin nổi. Không, ắt hẳn là nhiệt từ lòng bàn tay tôi khiến nó biến chuyển như vậy. Cụ hiểu không? Phản ứng nhiệt. Thế này, tôi vui mừng thấy ông cho là vật đó thú vị. Tôi sẽ thông báo cho bà Tantumi biết ông muốn giữ đó là để nghiên cứu. Cụ Oscar vừa nói, vừa lùi lại thêm một bước nữa. Tiến sĩ Bero đáp, chắc chắn. Tôi cần phải làm vài nghiên cứu trước khi trưng bày, chỉ để đảm bảo là nó an toàn. Nhưng mà, ngay lúc này, tôi cần thay mặt viện bảo tàng viết vài dòng cảm ơn bà Tantumi. Ông lục trong túi áo khoác tìm một cây viết, nhưng chẳng tìm được cây nào. Của Embers, xin chờ một tí, trong lúc tôi đi lấy cái để viết. Ông đi ra khỏi sảnh chính vào hành lang, lây hoay vấp phải một khúc gỗ xưa, được mấy người dân địa phương quá tích cực đào lên từ đầm lầy hồi năm ngoái, khăng khăng cho là của một chiến thuyền độc mộc thời tiền sử. Tiến sĩ Bero mở cánh cửa có chữ quản thủ, vẽ trên lớp kính mờ. Văn phòng của ông tới thui, bởi vì khung cửa sổ duy nhất đã bị một đống thùng chất cao ngất ngẻo phía trước án nhất. Trong lúc ông bò mẫm tìm nút bật đèn trên màn giấy, bàn tay cầm trái cầu ngẫu nhiên lơ ra một tí. Ông sững sờ vì điều mình vừa chứng kiến. Ánh sáng mà trái cầu phát ra rõ ràng đã biến đổi từ ánh sáng dịu nhạt mà ông đã thấy trong sảnh chính thành ánh sáng huỳnh quang xanh biếc, rực rỡ. Trong lúc ông quan sát, Ông có thể thề là ánh sáng càng lúc càng sáng hơn và chất lỏng bên trong trái cầu di chuyển càng sống động hơn. Ông lẩm bẩm nói với mình, tuyệt vời, vật chất nào đi chung quanh càng tối thì càng phát sáng. Không, chắc là mình nhầm, chứ lẽ nào ắt là sự phát sáng này chỉ dễ nhận hơn ở trong này. Nhưng nó đã phát sáng hơn, ông thậm chí không cần mở đèn trên bàn để tìm ra cây viết, bởi vì trái cầu đang phát ra một ánh sáng xanh biếc, huy hoàng, hầu như rạng rỡ từ ánh sáng ban ngày. Khi ông rời văn phòng, trở lại sảnh chính với bức thư cảm tạ người hiến tặng, ông giơ trái cầu lên cao trước mặt ông, không sai lệch chút nào ngay khi ông vừa bước trở ra vùng sáng. Trái cầu mờ đi ngay. Cụ Oscar sắp nói điều gì đó, nhưng tiến sĩ Burrow hấp tấp đi ngang qua mặt cụ, đi thẳng tới cửa chính của viện bảo tàng và chạy luôn ra đường. Khi cánh cửa đóng mạnh sau lưng, ông còn nghe cụ Oscar quát, này, này! Nhưng tiến sĩ Burrow quá chú tâm vào trái cầu nên phớt lờ hẳn cụ già. Khi ông giơ trái cầu lên cao trong ánh sáng ban ngày, ông thấy trái cầu hoàn toàn ngừng phát sáng và chất lỏng bên trong trái cầu đậm lại thành một màu xám xịt. Ông càng đứng lâu ngoài ánh sáng, phơi trái cầu ra ánh sáng tự nhiên, chất lỏng bên trong nó càng sậm đen lại, đến khi trở thành gần như đen kịch, như dầu thô vậy. Vẫn đung đưa trái cầu trước mặt, ông quay trở vào trong viện bảo tàng, vừa ngắm chất lỏng bắt đầu tự xoáy lên thành một cơn bão thi thi và lại sôi động lên một cách kỳ lạ. Cụ Oscar đang đứng đợi ông với vẻ mặt băn khoăn. Tiến sĩ Barrow nói, tuyệt trần đời, tuyệt trần đời! Này ông bạn, tôi tưởng đâu ông sắp bị ngất xỉu chứ. Tôi đã tự hỏi phải chăng ông cần không khí khi hấp thụ. Như vậy để hấp tấp chạy ra ngoài kia, ông có cảm thấy muốn xỉu không? Không, tôi khỏe mạnh thật mà, của em bơ. Chỉ là tôi muốn kiểm tra chút định. Bây giờ, xin cụ vui lòng cho biết địa chỉ của bà Chantumi. Cụ Oscar nói, thật vui mừng thấy ông mãn nguyện. Thế này nha, trong khi chúng ta còn quan tâm việc này, tôi sẽ cho ông số điện thoại của ông nha sĩ của tôi, để ông có thể chăm sóc răng cỏ ngay lập tức đây.